Thư tòa soạn, báo Viên Giác trong 25 năm qua, 1979 đến 2004, Hòa Thượng Thích Như Đển. Lời nói đầu, đây là lời nói đầu trong mọi lời nói đầu của 25 năm qua, khi mà báo Viên Giác đã hiện hữu tại quê hương Đức Quốc này. Số 1 Viên Giác, bộ cũ ra ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1979. Đúng ra, thì đến ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2004 mới chẵn 25 năm. Nhưng năm nay, chùa Viên Giác kỷ niệm 25 năm thành lập. Do vậy, mà báo Viên Giác nhân cơ hội này cũng làm lễ kỷ niệm lần tuổi thứ 25. Trong khi còn non mấy tháng nữa mới đúng tròn tuổi của nó. Trong 25 năm ấy, với 8 số bộ báo cũ và 135-136 số bộ mới, chính tôi là người đã viết hơn 140 thư tòa soạn, và trong hơn 140 thư tòa soạn ấy, đã trải qua 25 lần của xuân hạ thu đông, chưa bao giờ gián đoạn. Chúng tôi là con suối của mùa xuân, chảy róc rách suốt năm này qua tháng nọ, mỗi năm 6 số, và mỗi lần từ ít đến nhiều. Hiện nay đã gần 6.000 độc giả và được phân phối đến 38 quốc gia trên thế giới. Dòng suối ấy chảy từ tâm tư tình cảm của chúng tôi, của những người trong ban biên tập, chảy vào sông sâu, hồ lớn. Đó là tấm lòng của quý độc giả bốn phương và trở thành những đợt sóng triều dâng ngoài biển cả trong công cuộc đấu tranh cho tự do, tôn giáo ở quê nhà và cho một Việt Nam độc lập, phú cường, thịnh trị ở ngày mai. Viên Giác là một tạp chí bé nhỏ, khởi đi từ những tấm lòng như thế và phát xuất từ Đức Quốc. Và kể từ 25 năm qua, lúc nào cũng được chính quyền Liên bang Đức sẵn sàng tài trợ cho văn hóa của tôn giáo này. Ngoài sự đóng góp của đồng bào Phật tử khắp các châu, vì thế Viên Giác đã và được sống mãi mãi với mọi người. 25 năm trôi qua, đúng là một phần tư của thế kỷ. Tôi là chủ nhiệm của tờ báo này, và đã đứng mũi chịu sào suốt một khoảng thời gian dài như thế, không dám bỏ bê một lần xuất bản nào, vì sợ độc giả trách móc, và cũng không dám lơ đễnh trong một phút giây nào. Dầu cho thân thể có chút cảm lạnh với thời tiết, không ai cho phép tôi, và tự mình cũng không cho phép mình như thế, nên dòng suối ấy suốt 25 năm qua vẫn chảy. Rồi đây tôi chưa biết thế nào nữa, nhưng có lẽ tôi chỉ còn là sáng lập chủ nhiệm mà thôi. Dành chỗ đứng ấy cho những người đi sau, kế tục. Cũng như thế ấy, ngôi chùa Viên Giác này, sau 25 năm thành lập và trụ trì, bây giờ tôi đã trao qua cho đệ tử của mình tiếp tục những gì tôi đã thực hiện bấy lâu nay. Còn tôi sẽ trở về vị trí là một phương trưởng của chùa, chỉ khi nào cần thiết mới xuất hiện, chứ không còn thường xuyên như thuở xưa nữa. Xin cảm ơn chư Phật tử xa gần đã hỗ trợ cho Viên Giác lâu nay, và mong rằng những năm tháng tiếp theo, quý vị cũng còn là những thành viên tích cực nhất của chùa Viên Giác, là độc giả của báo Viên Giác, và cũng là một cổ động viên của cơ quan ngôn luận này nữa. Xin cảm ơn chư Phật và chư vị Bồ Tát đã gia hộ cho con có được một sức khỏe bền bỉ suốt trong 25 năm qua, chưa bỏ một lần viết lời tựa cho báo Viên Giác, và cũng trong suốt 25 năm qua, chưa bao giờ bị con bệnh hành hạ quá 3 ngày, và nhờ đó mà con có đủ nghị lực nội tại để chiến thắng với chính mình, hướng đời mình và tha nhân vào con đường chân thiện mỹ. Đời là thế, và đạo cũng vậy thôi, nhiều khi cũng phũ phàng và lắm sầu muộn. Nhưng tôi đã chấp nhận khó khăn để vượt qua, thì không có một thử thách nào mà không cần phải tôi luyện. Tất cả là những bài học vô giá cho cuộc đời tu học và hành đạo của mình. Có lẽ quý vị đọc những lời tòa soạn trong suốt 25 năm ấy chẳng thấy có gì vui và hấp dẫn, vì đây không phải là một câu chuyện tiểu thuyết, mà là một chuỗi sự kiện xuyên suốt một khoảng thời gian dài ấy. Đôi khi có sự trùng hợp của các lễ Phật đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán vân vân. Nhưng mong rằng mỗi lần xuân đến là mỗi lần đổi thay, do vậy mà thư tòa soạn cũng sẽ có những bộ mặt và cách nhìn mới của thời điểm ấy. Vì lẽ thời gian sẽ không dừng lại bất cứ một nơi nào, và ngay cả không gian cũng như thế. Tục ngữ có câu, người ta không thể tắm 2 lần trong một dòng nước, cũng nằm trong ý nghĩa này. Biết đâu nhiều năm sau nữa, tôi còn sống ở đời này, sẽ dở lại chồng báo cũ để xem, và biết được rằng trong 25 năm ấy, tôi đã làm việc miệt mài như dòng suối nhỏ kia, nhằm giúp cho đời có được những giọt nước luân lưu bất tận, để kết chặt vào nhau, tạo thành một tinh thể nhiệm màu. Đây có thể xem như tác phẩm thứ 35 của mình, và cũng trong năm này, 2003, tác phẩm thứ 36 và 37 sẽ được xuất hiện để cống hiến cho đời, cho đạo một chút tin yêu khi bản thân tôi là một người tu, còn chịu 4 ơn trọng nơi 2 vai của mình, trong đó có ơn nghĩa của đàn na tín thí. Vào một sáng mùa xuân năm 2003, tại thư phòng chùa Viên Giác, để kỷ niệm 25 năm xuất bản báo Viên Giác và 25 năm thành lập chùa Viên Giác, Thích Như Đển. Lời đầu, đặc san Viên Giác số 1, phát hành ngày 1 tháng Giêng năm 1979. Kính thưa quý vị độc giả, lần đầu tiên đặc san Viên Giác hân hạnh ra mắt với quý độc giả bốn phương với hình thức thô sơ và nội dung gồm những cây bút non trẻ, không mấy tên tuổi trên diễn đàn văn học và đạo pháp. Nhưng niềm mong mỏi duy nhất của đặc san Viên Giác là gạch nối giữa các thế hệ trẻ và người lớn tuổi, giữa người có đạo cũng như không có đạo, giữa trong cũng như ngoài nước, đặc biệt nhất là sự liên lạc mật thiết giữa các tôn giáo, cũng như giữa các hội đoàn sinh viên và kiều bào Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Tây Đức. Riêng đối với người Phật tử, đây là cơ quan thông tin và liên lạc những tin tức, phổ biến giáo lý căn bản và tạo niềm cảm thông tuyệt đối trong tinh thần từ bi và lợi tha của đạo Phật. Mặc dầu danh nghĩa hội sinh viên và kiều bào Phật tử Việt Nam tại Tây Đức chưa thành lập chính thức, nhưng Đại Đức Thích Như Đển, chi Bộ trưởng Phật giáo Việt Nam tại đây, đã hoan hỷ cho đặc san Viên Giác ra đời, không ngoài mục đích là thâu ngắn hành trình của tổ chức để mọi người con Phật tại đây sớm có tin tức và có cơ hội để mọi người con Phật có dịp gặp gỡ trên diễn đàn này. Đặc sàn Viên Giác sẽ ra mắt bất thường và chỉ phổ biến một số tin tức giới hạn vì muốn tránh sự lặp đi lặp lại của nhiều báo chí khác đã có mặt khắp mọi nơi. Đặc sàn mong đón nhận những ý kiến phê bình cũng như đóng góp bài vở và tiền bạc để đặc sàn sớm hoàn thành nhiệm vụ của nó là mang đạo vào đời vậy. Mong thay ban biên tập đặc sàn Viên Giác. Lời ngỏ đặc sàn Viên Giác số 2 phát hành ngày 5 tháng 5 năm 1979. Báo Viên Giác số 2 được ra mắt trong dịp lễ kỷ niệm Đại lễ Phật Đản 2523. Ngày hiện thế của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã đến và đã nhập cuộc cùng thế giới với tất cả tình thương bao la và trí tuệ vô thượng để tìm con đường giác ngộ và giải thoát cho muôn loài chúng sanh. Sau khi chứng thành Phật quả, Ngài đã chu du khắp nơi trong thiên hạ để thuyết pháp độ sanh, dẫn dắt chúng sanh từ cõi trần lao phiền não đến cảnh giới an vui thanh tịnh, từ biển khổ luân hồi đến nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Giáo lý mà Ngài thường giảng dạy luôn được căn cứ trên tinh thần bi, trí, dũng. Từ bi là san bằng mọi hố sâu thù nghịch, đố kỵ, làm cho xã hội nhân loại mến yêu nhau hơn. Trí tuệ là nhận thức rõ rằng đâu là giá trị thật, đâu là phỉnh phờ, giả dối. Nhờ đó, con người sống trong xã hội bớt si mê lầm lạc. Dũng lực là sự chiến thắng mọi dục vọng, mọi trở ngại khó khăn, nhất quyết không thối lui quay gót. Được nuôi dưỡng và thấm nhuần những ý tưởng cao đẹp đó, những người Phật tử Việt Nam chúng ta hôm nay, dù hiện đang tạm sống trên đất khách quê người, nhưng chúng ta vẫn không ngừng nghỉ, luôn luôn thực hiện một cuộc sống cao đẹp, cuộc sống của người Phật tử chân chính, gương mẫu. Vì thế, mùa Phật Đản phải là mùa đầy hương hoa, đầy ánh sáng, được đan kết bằng muôn ngàn ánh đạo từ bi, dung hợp bởi muôn ngàn trí tuệ trong sáng. Kỷ niệm lễ Phật Đản hôm nay, báo Viên Giác cũng xin nguyện cầu cho quê hương đất nước sớm được hòa bình, thịnh vượng, nhân dân bớt khổ ải lầm than, nguyện cầu ánh sáng trí tuệ của mười phương chư Phật sẽ rọi soi những tâm hồn còn lầm lạc nơi bến mê sớm hồi đầu tỉnh ngộ. Nguyện cầu tất cả những vị lãnh đạo tinh thần giáo hạnh cho chúng ta nơi quốc nội cũng như hải ngoại được pháp thể khinh an để dìu dắt chúng ta trên bước đường đấu tranh cho dân tộc và đạo pháp. Báo Viên Giác cũng xin cầu chúc tất cả quý vị đạo hữu, các anh chị em Phật tử luôn hăng say dũng tiến trên đường đạo để phát huy tinh thần tự lợi, lợi tha đối với con người và muôn loài trong vũ trụ vạn hữu để đạt đến con đường chân, thiện, mỹ. Ban biên tập báo Viên Giác. Lời ngỏ đặc sàn Viên Giác số 3 tháng 8 năm 1979. Mùa Vu Lan năm nay lại sắp về như mỗi năm ở trong cũng như ngoài nước Việt. Chúng ta, những người con Phật khắp mọi nơi, hãy chấp tay nguyện cầu cho tất cả cha mẹ hiện tiền, cũng như đã quá vãng và cửu huyền thất tổ được cao đăng Phật quốc. Những người còn tại thế, thân tâm an lạc và gặp được nhiều phước duyên trong khi ma chướng đã và đang hoành hành trong thiên hạ. Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, đền công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cũng là mùa xá tội vong nhân, mùa của tình thương và xóa tan thù hận, mùa của tình người và cho tất cả mọi loài. Vu Lan là cơ hội để chúng ta nhớ nghĩ đến công ơn như trời cao bể rộng của mẹ cha. Vu Lan cũng là dịp giúp chúng ta trở lại với chính chúng ta để truy ra căn nguyên và nguồn cội của chính mình. Đó là mục đích của đạo Phật vậy. Cây có cội, nước có nguồn, nên bổn phận làm con phải nhớ ơn ông bà, tổ tiên, cha mẹ, thầy tổ, ấy mới phải đạo làm con. Chỉ có những người quên đi gia đình và quốc gia xã hội thì mới có thể phủ nhận những giá trị cao cả đó. Chúng ta là Phật tử, chúng ta không thể có những hành động đi ngược lại những giáo điều cũng như lễ nghi được, mà chúng ta cần phải cảnh tỉnh những ai đã và đương bước sai con đường hiếu đạo ấy. Đặc sàn Viên Giác số 3 ra mắt với quý vị nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, nên ban biên tập xin gửi đến toàn thể quý vị lời nguyện cầu tha thiết, nhất là mong mọi người khỏi khổ được vui. Ban biên tập Đặc sàn Viên Giác. Lời đầu Đặc sàn Viên Giác số 4 tháng 5 1980. Mùa đản sanh của Đức Từ Phụ lần thứ 2524 lại trở về với chúng ta trên bước đường lưu lạc xa xứ như thế này. Mùa của hoa vô ưu đang nở rộ, mùa của tình thương đang chan hòa trên vạn nẻo đường. Trong bao nỗi thăng trầm của nhân thế, chúng ta, những kẻ lạc loài sinh ra trong thời mạt pháp, nghiệp chướng càng ngày càng sâu, trí tuệ càng ngày càng mỏng, nên mây vô minh càng ngày càng dễ che phủ lên chúng ta. Nếu chúng ta không tự trấn tĩnh mình trong những sự sa đọa đi xuống đó, Đức Phật thị hiện cho đến hôm nay đã xa vời chúng ta hàng 25 thế kỷ, nên ma vương càng ngày càng cường, phép màu càng lúc càng nhược. Nên chúng tôi cầu mong rằng tất cả quý vị cũng như chúng tôi hãy sáng suốt để có đủ trí kiến lực mà nhìn lại thực tế của dân tộc Việt Nam trong sự khốn cùng của tâm thức Việt. Xin nguyện cầu cho tất cả chư liệt vị được tắm gội trong ánh hào quang minh của chư Phật và cùng nhau tiến bước trên đường phát huy văn hóa dân tộc cũng như đạo pháp trên bước ly hương này. Ban biên tập báo Viên Giác. Lời đầu Đặc sàn Viên Giác số 5 tháng 8 1980. Vu Lan, mùa báo hiếu một lần nữa lại về với người Phật tử chúng ta trong bao cảnh thăng trầm của nhân thế. Đất nước ta trải qua biết bao nhiêu năm binh lửa, giờ này vẫn còn lạnh ngột trong cảnh khổ của chiến tranh. Đã có biết bao nhiêu người đã lìa mất bà con thân thuộc trên đường vượt biển tìm tự do, hay đã bị thiêu đốt trong lửa của bạo tàn nguy khốc. Biết nói thế nào cho hết chuyện, biết kể thế nào cho hết những khổ đau, vì Đức Phật vẫn dạy rằng, nước mắt của chúng sanh tràn đầy hơn bốn bể của đại dương, nên nếu không biết hồi tâm hướng thiện, thì con người khổ đau cứ chồng chất và hận thù không bao giờ được giảm mà cứ tăng. Do đó, Ngày Vu Lan cũng là ngày để cho người Phật tử hướng về nội tâm của mình và cũng để chung sức nguyện cầu cho những người đã mất được siêu sanh và người còn được an lạc. Có như thế mới thực hiện được hạnh nguyện tự lợi lợi tha của chư Phật. Ban biên tập báo Viên Giác. Lời đầu. Đặc san Viên Giác số 6, tháng 12, 1980. Trong suốt 2 năm qua, ban biên tập Đặc san Viên Giác đã cố gắng liên tục để hoàn thành sứ mạng của mình là mang niềm tin và hơi thở của Phật giáo đi sưởi ấm lòng người con Phật đó đây qua 6 số báo tiếng Việt và 2 số báo tiếng Đức với một nội dung vẫn còn nghèo nàn, hạn hẹp. Nhưng chúng tôi luôn mong mỏi rằng sự đóng góp đó không nỡ hoài công vô ích, mà ít ra Đặc san cũng đã giúp quý vị Phật tử cũng như không Phật tử có một cái nhìn nào đó đối với Phật giáo, nhất là trong giai đoạn lịch sử này. Trong khi số báo Xuân Dương Lịch này lên khuôn, thì chúng tôi nhận được một tin buồn khôn tả, đó là Hòa Thượng Thích Thiện Ân đã viên tịch tại Los Angeles vào ngày 24 tháng 11 năm 80 vừa qua. Và lễ di quan sẽ cử hành ngày 29 tháng 11 năm 80 tại Chùa Phật Giáo Việt Nam Los Angeles. Hòa Thượng là một trong những vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong cũng như ngoài nước. Hòa Thượng cũng là một trong những vị tiến sĩ văn học Phật giáo của người Việt Nam đầu tiên tại Nhật Bản. Hòa Thượng ra đi để lại cho đàn hậu học một tấm gương sáng ngời trong việc bảo tồn cũng như phát huy văn hóa Phật giáo tại xứ người. Đồng bào Phật tử hải ngoại đã mất đi một vị minh sư khả kính, suốt đời đã tận tụy hy sinh cho quốc gia, dân tộc cũng như đạo pháp. Chúng ta nguyện cầu cho giác linh của Hòa Thượng sớm cao đăng thượng phẩm, hồi nhập Ta Bà để hóa độ quần sanh. Ban biên tập Đặc san Viên Giác.